Mời chúng
ta cùng mở sách Kinh Thánh 2 Maccabê ở chương thứ 3 về những câu chuyện.
trong thời Maccabê những câu chuyện đặc biệt
Dành cho những người trung thành với Chúa, và những người trung thành này họ phải chịu những cái thử thách bên ngoài lẫn bên trong, ngay cả chính người Do Thái. Và chúng ta biết là sách Maccabê qua cái thư thứ nhất, thứ hai mà hôm qua chúng ta đã đọc.
thì sách Maccabê viết khoảng năm 124
trước Chúa Giêsu. Đó là cái niên hiệu mà người ta, cho nên người ta tính là khoảng năm 100 trước, sau năm 100 trước Chúa Giêsu. Và theo cái cuốn sách này thì chúng ta biết là họ trình bày cho chúng ta những cái câu chuyện gây cảm kích cho người đọc, để thấy cái lòng trung thành của những người Do Thái trong thời kỳ Bắc Đạo gặp nhiều cái thử thách. Họ không có chủ quyền, họ thuộc về các cái vương quốc ở chung quanh. Và ở trong này chúng ta thấy những cái câu chuyện mà sử gia kể lại về những việc Chúa hiện ra giúp đỡ họ, thì tác giả cũng nói lên cái sự giúp đỡ của Thiên Chúa đối với người Do Thái tin tưởng vào Chúa. Còn họ không còn một cái quyền lực gì của trần gian hết, vì tất cả các vua chúa xung quanh đều làm hoặc là bên Ai Cập, hoặc là bên Syria, hoặc là đế quốc Roma sau này, tất cả đều nói lên cái tình trạng họ không có tùy thuộc vào cái thế lực chính trị hay là tiền bạc ở trần gian. Nhưng mà qua đó họ có một cái niềm tin vững vàng là về sự sống lại. Ngay cả những người chịu tử đạo, chịu bắt hại, họ đã có một cái niềm tin về sự sống lại. Họ biết rằng cuộc sống trần gian này không kết thúc ở đây, và sẽ có sự sống lại để đi tới một cái vinh quang bất diệt Thiên Chúa dành cho những ai trung thành với Chúa. Cho nên họ chấp nhận tử đạo, chịu khổ hình vì tội lỗi của toàn dân Do Thái đã mất niềm tin vào Chúa, và chấp nhận cầu nguyện cho tất cả mọi người. Và họ tin rằng bên kia thế giới, các thánh cũng cầu nguyện cho những người đang sống này. Và người sống thì cầu thay cho những người chết, cho nên họ biết cầu nguyện cho những người chết nữa. Rồi qua những câu chuyện của sách Maccabê, chúng ta thấy một cái chứng từ về cái niềm tin của người Do Thái trước khi Chúa Giêsu đến, tức là cái giai đoạn khoảng trên dưới 100 năm. Và đặc biệt là những người biệt phái biết giữ luật và cái giá trị của cầu nguyện về niềm tin để sống lại. Cho nên cái còn ở trong Maccabê 1 mà chúng ta đã học thì nó gần với cái phái Sadducee. Cái phái này nó có chiều hướng về chính trị, cho nên họ ủng hộ cái nhà Maccabê với cái triều đại Hasmonean và không tin cái sự sống lại. Còn ở đây, ở trong Maccabê 2 thì người ta tin cái sự sống lại. Thì chúng ta đọc những câu chuyện này để chúng ta thấy nhiều cái chương kế tiếp, chương 3, chương 5, chương 6 về những cái cuộc bất hại mà những người này có niềm tin đặc biệt, dù có bị đàn áp, họ vẫn giữ vững cái niềm tin. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy từng bước một. Xin mời đọc với chương 3, quan Heliodoro đến Jerusalem. Và qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy cái sự phản bội nội bộ. Trong khi thành thánh được thái bình thịnh trị và lề luật thi hành nghiêm túc, nhờ thượng tế Odia là người bạo hạnh và ghê tởm sự dữ, thì cả các vua cũng tôn trọng nơi thánh và dâng nhiều lễ vật quý giá để làm cho đền thờ thêm rực rỡ vinh quang. Đến độ vua Seleuco ở Asia đã lấy tài sản riêng và đài thọ mọi khoản chi phí về việc kế tự. Nhưng có một người tên là Simon, thuộc chi họ Binga, được đặt làm quản lý nhà thờ. Thì ông Simon này, ông không có đồng ý một số ý kiến nào đó. Ông ta không có đồng ý với thượng tế Omia. Cho nên ông đã đến với tổng trấn cái vùng Syria và Phoenicia là Apollonio để tiết lộ là của cải của Jerusalem rất là nhiều và nó lại không có dùng vào việc tế tự đền thờ. Ông nói cái điều đó để cho có sự can thiệp của nhà vua và xúc tế Odia là thượng tế thời đó. Vì không thể thắng được thượng tế Odia nên ông đã đến gặp ông Apollonio quê ở Thrasio, bây giờ đang làm tổng trấn vùng Colesiri và Phoenicia, và đã báo cáo với ông Apollonio rằng kho tàng ở Jerusalem đầy dẫy của cải, nhiều đến nỗi không tài nào đếm hết số lượng tiền bạc to lớn ấy, và số bạc ấy lại không thuộc về ngân quỹ dành cho tế tự, nên có thể buộc phải đặt tất cả của cải ấy dưới quyền vua. Vậy tướng Apollonio đi gặp vua và cho vua biết về của cải người ta báo cho ông. Cho nên ông tổng trấn này đã đi báo cáo cho nhà vua, và vua chọn ông Heliodoro đang làm tể tướng và sai ông đi mang theo mệnh lệnh phải tịch thu những của cải nói trên. Lập tức ông Heliodoro lên đường, bề ngoài là đi thăm qua các thành thuộc vùng Colesiri và Phoenicia, nhưng kỳ thật là thi hành ý định của vua. Đến Jerusalem, ông được thượng tế của thành phố tiếp đón thân tình. Ông cho thượng tế biết chuyện người ta đã tiết lộ và nói rõ lý do khiến ông có mặt ở đây. Rồi ông hỏi sự việc đó có đúng như vậy không? Thượng tế trả lời rằng không đúng như tên Simon vô đạo bày đặt. Đó là tài sản của cô nhi quả phụ gửi, và một phần của ông Escano, con ông Tobia, một nhân vật rất quý giá. Tất cả của cải ấy chỉ có gần 12.000 ký bạc và 6.000 ký vàng. Vả lại không bao giờ được phép làm thiệt hại những người vốn đặt tin tưởng vào nơi thánh, và sự tôn nghiêm và bất khả xâm phạm của ngôi đền thờ được cả thế giới tôn kính. Và chúng ta thấy, nhưng dựa vào các chỉ dụ, ông Heliodoro nhất mực nói rằng phải đem tất cả của cải ấy xung vào kho tàng nhà vua. Vì thế, vào ngày ấn định, ông tiến hành kiểm tra tất cả của cải ấy. Khắp cả thành người ta lo sợ không ít. Các sư tế mặc lễ phục khắp mình trước bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, cầu khẩn Chúa Trời là đấng ra luật về việc ký thác của cải. Xin người gìn giữ nguyên vẹn những của người ta ký thác. Ai nhìn thấy diện mạo của thượng tế cũng phải đau lòng, vì dáng điệu và sắc mặt của ông biểu lộ nỗi lo sợ trong tâm hồn. Nỗi lo sợ bao trùm con người ông, thân xác ông run lẩy bẩy, khiến người ta thấy rõ tâm hồn ông đang bị nỗi thống khổ sâu xé. Từng đoàn người đổ xô ra khỏi nhà, đi cầu nguyện chung với nhau vì nơi thánh sắp bị ô nhục. Người ta tin tưởng giao của cải gửi ký thác ở đền thờ là cái nơi cực thánh, không ra xâm phạm, và cái uy tín của đền thờ. Mà ở đây, vì cái lời của viên quản lý trong thành, mà ông Simon này đã làm cho cái câu chuyện trở nên lớn và làm cho tướng Heliodoro xúc phạm đến đền thờ. Từng đoàn người đổ xô ra khỏi nhà đi cầu nguyện chung với nhau vì nơi thánh sắp bị ô uế. Đàn bà mặc váy vải thô tràn ngập đường phố, con gái chưa chồng người thì chạy xuống ra cổng, kẻ thì lên tường thành. Một số nghiêng mình ra cửa sổ, tất cả đều giơ tay lên trời cầu nguyện. Thảm hại biết bao khi nhìn thấy đám đông cúi rạp mình xuống và thượng tế sợ hãi kinh hoàng. Vậy đang khi họ cầu xin Thiên Chúa còn đang giữ gìn cẩn thận và nguyên vẹn những của người ta ký thác, thì ông Heliodoro tiến hành điều đã quyết định. Và chúng ta thấy ông Heliodoro đã bị trừng phạt. Nhưng ngay tại nơi ông và quân cận vệ lúc ấy đang có mặt tại kho bạc, thì Đức Chúa là vua cao cả và quyền năng biểu lộ vinh quang rực rỡ, đến độ những ai cả gan đi vào đều bị Thiên Chúa quyền năng đánh phạt, khiến cho phải thất điên bác đạo. Thật vậy, trước mặt chúng xuất hiện một con ngựa với một kỵ binh oai hùng lẫm liệt, yên cương lộng lẫy. Con ngựa hung hăng nhảy chồm lên, đưa hai vó trước đánh ông Heliodoro, còn kỵ binh trông như mặc áo giáp bằng vàng. Lúc ấy cả hai thanh niên khác hiện ra với ông, sức mạnh phi thường, diện mạo tuấn tú, y phục bảnh bao, mỗi người đứng một bên đánh ông tới tấp, giáng cho nhiều đòn chí tử. Đột nhiên ông ngã quỵ xuống đất, mặt tối sầm lại. Người ta vực ông lên đặt vào cán. Vừa mới đây chính con người này đã đi vào kho bạc nói trên cùng với đám người thoát tùng và nhóm cận vệ, thì giờ đây lại phải để cho người ta khiêng ra ngoài vì không thể tự cứu mình. Ai cũng thấy rõ ràng là do quyền năng Thiên Chúa. Trong khi ông Heliodoro bị Thiên Chúa quyền năng quật ngã phải nằm bất động, nói chẳng ra lời, không còn chút hy vọng và vô phương cứu chữa, thì những người Do Thái chúc tụng Đức Chúa, đấng đã làm cho nơi thánh được tràn ngập vinh quang. Thì mới đây đền thờ chìm đắm trong kinh hoàng náo động, thì bây giờ nhờ Đức Chúa còn năng tỏ mình, lại tràn đầy vui sướng hân hoan. Một số bạn nữ ông Heliodoro vội vàng xin thượng tế Onia khẩn cầu đến tối cao cứu sống người sắp chút hơi thở cuối cùng. Thượng tế Onia sợ vua hồ nghi người Do Thái bày mưu hãm hại ông Heliodoro nên đã dâng hy lễ cầu xin Thiên Chúa cứu chữa ông. Trong khi thượng tế dâng lễ xá tội thì cũng hai người thanh niên ấy mặc cùng một thứ y phục như trước lại hiện ra, đứng gần ông và nói: "Ngươi phải hết lòng tạ ơn thượng tế Onia, vì quả thật nhờ thượng tế mà Đức Chúa đã gia ân cho ngươi được sống. Ngươi đã bị Chúa Trời quật ngã, thì chính ngươi phải công bố cho mọi người biết quyền năng cao cả của Thiên Chúa." Nói xong, họ biến mất. Sau khi dâng hy lễ kính Đức Chúa, ông Heliodoro đã long trọng thề hứa với đấng đã ban lại cho ông sự sống. Ông chào từ biệt thượng đế Onia, rồi cùng đoàn quân trở về với vua. Ông làm chứng cho mọi người về những việc Thiên Chúa cao cả đã làm, mà chính ông đã được nhìn tận mắt. Vua hỏi ông Heliodoro xem ai là người xứng đáng để được cử đi Jerusalem một lần nữa. Ông trả lời: "Nếu vua có kẻ thù hay người nào âm mưu phản quốc thì xin sai đến đó. Nếu nó còn sống sót mà trở về với vua thì cũng bị đánh tơi bời. Vì quả thật quyền năng cao cả của Thiên Chúa bao trùm nơi thánh. Quả vậy, đấng người trên trời luôn giữ gìn che chở nơi ấy. Người sẽ quật ngã và tiêu diệt những ai đến đó làm điều ác." Đó là chuyện ông Heliodoro và việc bảo vệ kho bạc.
Chúng ta thấy một câu chuyện mang hoàn toàn tính cách tôn giáo, để cho mọi người dân, là dù là dân ngoại, cũng nhận biết cái quyền năng của Thiên Chúa đang ở giữa họ. Rồi cái viên quản lý Simon này
đã phản bội thì cái tội ác này ông phải mang lấy. Chúng ta đọc ở chương 4, ông Simon được nói đến ở trên là người trước kia đã tiết lộ kho tàng và phản bội tổ quốc. Lúc này lại vua khống thượng tế Odia, coi thượng tế như người đánh ngược đãi ông Heliodoro và gây ra các tai họa. Ông Simon dám gọi vị ân nhân của thành phố, người bảo vệ đồng bào, người nhiệt thành vấn đề luật là kẻ mưu phản. Hận thù ngày càng gia tăng đến nỗi một trong số những người được ông Simon tin cậy đã phạm tội sát nhân. Thượng tế Onia nhận thấy cuộc tranh chấp thật là nguy hiểm và ủng hộ ông và sự ủng hộ con Apollonio. Con ông Mesesero tướng chỉ huy miền Cole, Siri và Phoenicia thì do chỉ huy phòng trắng Apollonio hỗ trợ cho ông Simon. Cho nên càng làm cho ông Simon nhiều cái điều độc ác, càng làm cho Simon thêm độc ác, gây đau khổ cho ông Onia. Nên thượng tế Onia đến ý kiến nhà vua không phải để tố cáo đồng bào mình, nhưng vì lợi ích chung của toàn dân và riêng cho mỗi người. Quả thật thượng tế thấy rõ nếu nhà vua không can thiệp thì đất nước không thể hưởng bình an, và ông Simon chẳng bỏ được tính ngông cuồng.
Khi vua
Seleuco băng hà và vua Antioco biệt danh là Epiphanes nắm quyền cai trị vương quốc, thì chúng ta thấy ông vua trước Seleuco băng hà thì ông vua Antioco cai trị vương quốc, thì ông ta bắt buộc phải theo cái văn hóa Hy Lạp.
Thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp nó ảnh hưởng đến mức độ nào, và ông ta muốn tất cả phải theo văn hóa Hy Lạp vì những cái tôn giáo như Do Thái giáo phải loại trừ, cho nên có cái cuộc bắt đạn. Đây là cái cuộc khủng hoảng về văn hóa và tinh thần, cho nên chúng ta đọc để chúng ta thấy bất cứ cái thời nào cái niềm tin về tôn giáo, nếu mà đối đầu lại với cái triều đại, cái văn hóa, thì dĩ nhiên là gặp rất là nhiều trở ngại. Và nếu chạy theo trào lưu của văn hóa mà không có nhận định được những cái điều tốt cũng như những điều xấu, thì sẽ biến đổi cái tôn giáo đó bị mất gốc. Và để tôn giáo bị mất gốc thì không còn là một tôn giáo chính thống nữa. Cho nên có những người trung thành để giữ vững cái niềm tin của mình. Và người ta có những suy tư, những lối sống để cho biến đổi cái văn hóa đó. Tức là cho văn hóa một cái hướng đi. Hướng đi về Thiên Chúa là cùng đích của mình. Khi vua Seleuco băng hà và vua Antioco biệt danh là Epiphanes nắm quyền cai trị vương quốc, thì ông gia tông em của ông Onia đã đoạt được chức thượng tế. Nhân một buổi ý kiến vua, ông hứa đọc cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lời khác. Ngoài ra ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một thao trường và một huấn trường. Một thao trường và huấn trường là cái nơi theo văn hóa Hy Lạp để người ta biểu diễn thể dục thể thao theo lối của người Hy Lạp. Cùng lập danh sách những công dân Antioco tại Jerusalem. Nhà vua chấp thuận lại có quyền trong tay, ông gia xong liền cưỡng bách đồng bào sống theo lối Hy Lạp. Ông cũng bãi bỏ các đặc quyền vua đã ban cho người Do Thái vì lòng nhân đạo nhờ hoạt động của ông Gioan, cha của ông Upolemo. Người sau này được cử làm đại sứ ký kết hòa ước hữu nghị và liên minh với người Roma. Ông còn hủy bỏ các tổ chức hợp pháp và lập ra các tục lệ mới trái với lệ luật. Quả vậy, ông lấy làm thích thú xây dựng một thao trường ngay dưới chân đồi Acropolis và đưa các học viên ưu tú của huấn trường
thuộc quyền ông tối cao liền. Cũng vì sự gian tà quá quắt của Gia-xông, một tên vô lại chứ đâu phải thượng tế, mà phong trào Hy Lạp khó đạt tới đỉnh cao, và phong tục ngoại giáo phát triển mạnh đến nỗi các tư tế không còn hăm hở phục vụ bàn thờ, nhưng lại coi khinh đền thờ, chểnh mảng trong việc dân hy lễ. Nên khi vừa nghe có tiếng còng báo hiệu là họ vội vàng đến đấu trường tham dự trò chơi trái với lề luật. Các tư tế không còn đếm xỉa gì đến danh dự quốc gia, mà lại rất mực ham chuộng vẻ huy hoàng của văn hóa Hy Lạp. Chính vì thế, họ lại phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì những kẻ mà họ cố thơ đòi bắt chước cách ăn thói ở và muốn nên giống về mọi mặt, lại trở nên kẻ thù và người đàn áp họ. Hành động ngạo ngược chống luật Thiên Chúa đâu phải chuyện thường. Đó là điều giai đoạn sau sẽ chứng minh. Trong cuộc đại hội thể dục thể thao tổ chức 4 năm một lần ở kia có nhà vua hiện diện. Ông Gia-xông, một người đế trị, đã cử một phái đoàn đại diện cho những công dân Antiocho từ Jerusalem đến, mang theo 300 quan tiền để dâng lễ kính thần Heracle. Nhưng các người mang tiền xin đừng dùng số bạc ấy để tế lễ, vì việc đó không thích hợp, mà lại xin dùng vào một khoản khác. Và số bạc ấy lẽ ra phải được dùng vào việc dâng lễ kính thần Heracle theo ý người gửi, nhưng do là yêu cầu của những người mang tiền, người ta lại đem dùng vào việc đóng tàu chiến. Và ông Apollodio, con Veneto, ông này là tổng thống của cái vùng Syri Phoenici, được cử sang Ai Cập dự đại lễ của vua Philometo. Khi được biết vua Philometo chống đối đường lối chính trị của mình, vua Antioco tỏ ra bận tâm về an ninh của chính mình, nên đích thân đến Giafo rồi đến Jerusalem. Vua được ông Gia-xông và thành phố nghênh đón rất trọng thể. Vua tiến vào thành phố giữa hội hoa đăng và tiếng hò reo vang trời dậy đất. Sau đó vua dẫn đoàn quân đến đóng trại ở Phoenici. Ông Melano, sau đó là thượng tế. 3 năm sau ông Gia-xông, sai ông Melao, em ông Simon, đem tiền bạc dân nhà vua và hoàn thành công việc thương lượng những vấn đề cấp bách. Khi được vàng sầu vua, ông Melao đã tự đề cao mình, khiến vua có cảm tưởng ông là một nhân vật quan trọng. Nhờ dân vua số bạc, tội ơn số bạc của ông Gia-xông gần 9.000 ký, nên ông đã đoạt được chức thượng tế. Nhận được giấy sắc phong của vua, ông trở về, ông chẳng có gì xứng với chức thượng tế, mà chỉ có bộ mặt đằng đằng sát khí của tên bạo chúa và những cơn giận lồng lộng của con thú vị. Và như vậy, ông Gia-xông đã mưu mô đoạt chức thượng tế của anh mình, thì giờ đây lại bị người khác mưu mô đoạt mất, nên bóp buộc phải trốn sang miền Amanitip. Cho nên Gia-xông lại phải trốn đi. Còn ông Menelao khi đã có chức thượng tế nhưng lại không đọt số bạc như đã hứa với vua. Vì thế, Sogato bị chỉ huy đồi Astroboli lên tiếng đòi ông này phải nộp. Vì ông Sogato có nhiệm vụ thu thuế, do đó cả hai đã bị vua triệu hồi. Ông Menelao để cho em là ông Lysimaco làm thượng tế thay mình, còn ông Cerate thủ lãnh người đảo Sip thay thế ông Sogato. Và người ta đã chạy theo văn hóa Hy Lạp và mang danh là thượng tế, nhưng mà thực sự là họ hoàn toàn là vấn đề chính trị, và đi thờ những thần khác. Miễn là cái nền văn hóa Hy Lạp thì vua theo văn hóa Hy Lạp ủng hộ họ, cho nên họ chẳng kể gì tới việc tôn thờ Thiên Chúa hết. Vì vậy mà thượng tế Odia là người trung thành với Chúa phải chống đối và bị ám sát. Trong thời gian ấy, dân tộc Xô và Ma Lốt nổi giận, nổi loạn, vì các thành của họ được tặng cho bà Antiochus, cung phi của vua. Vậy vua hối hả đi dàn xếp việc này, trao quyền giúp chính cho một quan đại thần là ông Andronico. Ông Menelao tưởng là nắm được cơ hội thuận tiện, nên đã ăn cắp một ít đồ bằng vàng của đền thờ, đem biếu ông Andronico. Tại vì ông này bắt đầu được làm quan coi cái vùng dân Saxo, nên tặng vàng bạc để mà lấy lòng. Ông Melanio tưởng là nắm được cơ hội thuận tiện, nên đã ăn cắp một ít đồ bằng vàng của đền thờ đem biếu ông Andronico. Ông cũng may mắn bán được một số đồ khác ở kia và các thành lân cận. Thượng tế Onia biết rõ các điều ấy, liền khiển trách ông Menelao. Sau khi đã rút vào nơi trú ẩn an toàn ở Daphne gần Antiochia, bởi thế ông Menelao đi gặp riêng ông Andronico và hối thúc ông này ra tay thủ tiêu ông Onia. Vậy ông Andronico đến gặp ông Onia, dùng mưu trấn an, đưa tay phải ra mà thề. Tuy ông Onia có nghi ngờ, nhưng ông Andronico cũng đã thuyết phục được ông ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lập tức ông thủ tiêu ông Onia, chẳng kể gì công lý. Chính vì thế, không những người Do Thái mà cả nhiều người ngoại bang cũng phẫn uất và bất bình về tội sát hại con người ấy. Khi vua từ các miền thuộc xứ Cilicia trở về, các người Do Thái trong thành và cả người Hy Lạp vốn căm ghét tội ác đều đến gặp vua vì ông Onia đã bị sát hại vô lý. Vua Antiocho rất nổi ưu phiền, vua động lòng trách ẩn, xót thương người quá cố đầy khôn ngoan và mực trước. Vua đùng đùng nổi giận, bắt lột ngay áo vải điều Andronico đang mặc, truyền chế xác y phục, truyền chế rách y phục, rồi dẫn đi khắp thành phố, cho đến chính nơi ông ta đã phạm tội sát hại ông Onia, và tại đó vua đã cho tên sát nhân lìa đời. Cho nên giết người ta thì bây giờ vua cũng cho bị chết như vậy. Thế là Đức Chúa đã giáng cho ông ta một hình phạt đích đáng. Và đã xảy ra nhiều cái vụ ăn trộm của cải đền thờ trong thành. Sau khi mà ông Onia bị sát hại thì những người sau đó đã có một cái nhóm người, họ không coi gì đền thờ, không coi gì Thiên Chúa là cùng đích của mình này, mà họ chỉ có biết tiền bạc và tìm kiếm cái quyền lực thôi. Rồi cũng được một vài ba năm rồi cũng chết đi thôi. Nhưng mà họ đã trộm cắp của cải đền thờ do ông Lysimaco chủ mưu và ông Melado đồng lõa. Tin đồn lan ra ngoài, dân chúng hùa nhau chống lại ông Lysimaco, nhiều đồ bạc bằng vàng đã bị lấy mất. Khi thấy dân chúng nổi dậy, lòng đầy căm phẫn, ông Lysimaco vũ trang cho khoảng 3.000 người. Ông ra lệnh cho chúng đàn áp dã man dưới quyền chỉ huy của tên Aurano, tuổi tuy cao nhưng tính ngông cuồng lại chẳng kém. Thấy ông Lysimaco tấn công, dân chúng người thì lượm đá, kẻ thì cầm gậy. Một số người bốc tro có sẵn ở đấy ném loạn xạ vào quân của ông Lysimaco. Vì thế họ làm cho nhiều người trong bọn chúng bị thương, một số chết, và khiến chúng những tên còn sót lại phải đào tẩu, còn chính tên ăn cắp của đền thờ thì bị hạ sát ngay cạnh kho tàng. Họ tưởng vũ trang 3.000 người thì sẽ đàn áp và cướp của cải đền thờ, nhưng mà cuối cùng sự phẫn nộ của dân chúng đã làm cho họ không có đạt được mục đích và phải tiêu mạng. Rồi ông Menelao bị kiện. Người ta truy tố ông Menelao về những việc ấy. Khi vua Antiocho đến kia, ba sứ giả được hội đồng kỳ mục cử đi buộc tội ông ta. Ông Menelao biết mình thua cuộc, nên hứa tặng ông Bertolemai, còn ông Dorimene một số tiền lớn để ông ta can thiệp với nhà vua. Thế là ông Bertolemai đưa vua ra ngoài hành lang như để hóng mát, và ông ta đã làm cho nhà vua thay đổi ý kiến. Ông ta thấy thời nào cũng có hối lộ, tìm những người thân cận của nhà vua, và những người này họ hối lộ, họ nhận những tiền bạc, rồi họ tìm cách để cứu cái người ác. Người ác thì họ mới hối lộ, người công chính thì đâu cần hối lộ. Nhà vua tha cho ông Menelaco, người đã gây ra tất cả các tội ác, khỏi bị tố cáo, nhưng lại kết án tử hình những người đáng thương. Những người này giả như có bị đem ra trước tòa án của những kẻ mọi rợ, ắt cũng được tha bổng. Tức là những người công chính kia lại bị tố cáo ngược lại. Vậy những người biện hộ cho thành, cho dân và các đồ thừa phường đã phải lắng nghe một bản án bất công. Chính vì vậy, ngay cả dân thành kia cũng căm giận, ít tội ác, nên lo mai táng họ hết sức trọng thể. Còn ông Menelao dựa vào bọn cường quyền tham nhũng mà vẫn tại chức, mỗi ngày một thêm độc ác và trở nên kẻ thù nguy hiểm của đồng bào mình. Đó là cái câu chuyện mà những người ngay trong dân Do Thái mà đã sống một cái đời sống là lấy tiền của, lấy quyền lực làm quan trọng, thì phản bội lại chính người dân của mình, cho nên cuộc bắt bớ từ bên ngoài thì nó đã khốn khổ rồi, nhưng mà cái ung nhọt ngay trong nội bộ thì làm cho đau đớn hơn nhiều. Nó như là cục ung thư nằm ở trong cơ thể con người vậy. Và đó là cái thời mà đã mất nước, đã mất tất cả quyền lực, mà không có đoàn kết yêu thương nhau, thì dĩ nhiên đã gây cái khốn khổ cho chính dân tộc của mình. Rồi qua chương 5, chúng ta thấy vua Antiochus chuẩn bị chinh phạt Ai Cập lần thứ hai. Bỗng nhiên trong khắp thành phố hầu như suốt 40 ngày thấy xuất hiện những kỵ binh mặc áo giáp vàng chạy trên không, những đoàn quân vũ trang xếp thành hàng ngũ, những đoàn kỵ binh sẵn sàng chiến đấu, những cuộc tấn công và phản kích từ hai phía, thiên thuẫn giương lên, giáo mác chất thành đống, diêm tuốt trần, tên bắn vung vút, những đồ bằng vàng sáng choang và áo giáp đủ loại. Vì thế mọi người cầu nguyện cuộc hiển linh ấy trở nên điềm lặng, thấy những cái dấu hiệu nhưng mà báo trước về cuộc chiến, trận tấn công của ông Gia Song và cuộc đàn áp của vua Antiochus. Nhưng có tin đồn thất thiệt là vua Antiochus băng hà, đó là một cái tin đồn thôi, nên ông Gia Song đem khoảng 1.000 người bất ngờ đến tấn công thành Jerusalem. Quân bảo vệ tường thành bị đẩy lui, rốt cuộc thành đã bị chiếm và ông Menelao phải chạy trốn vào Acropolis. Ông Gia Song thẳng tay tàn sát đồng bào mà không nghĩ rằng thắng đồng bào là một thất bại nặng nề, lại cứ tưởng mình lập được chiến công nơi kẻ thù chứ không phải nơi người đồng chủng. Thật ra ông ta không nắm được quyền hành và cuối cùng bị âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã và lại phải trốn sang miền Amanatis. Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc, bị Areta vua người Ả Rập bắt giam, rồi phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị khống chế như tên phản bội lề luật, bị kinh tởm như tên Lý Hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai Cập. Kẻ đã trục xuất biết bao người ra khỏi tổ quốc, nay phải bỏ mạng ở chốn tha hương. Sau khi sang tá túc nơi người Lacedaemon với hy vọng tìm được chốn tựa nương bên cạnh người đồng chủng, kẻ đã nếm sát nhiều người không cho chôn cất, nay chẳng được một ai tiếc thương, chẳng được an táng và cũng chẳng được yên nghỉ trong phần mộ của tổ tiên. Nghe biết các biến cố ấy, vua Antiochus kết luận là xứ Judea đã phản nghịch, bởi thế vua rời Ai Cập lòng đầy căm phẫn, dùng bạo lực đánh chiếm thành Jerusalem, rồi vua truyền cho binh sĩ hễ gặp ai là cứ thẳng tay tàn sát và cắt cổ những ai trốn lên mái nhà. Kẻ già đều vong mạng, đàn ông đàn bà con nít đều bị giết, thiếu nữ lẫn hài nhi bị cắt cổ. Chỉ trong 3 ngày thôi mà 80.000 người đã bị diệt vong, 40.000 người đã chết vì ương, số còn lại bị đem bán làm nô lệ. Là bởi vì ông Gia Song này đã từng bị chiếm cái quyền thượng tế, rồi sau đó
đã bị em của mình là melanoma chín, rồi chính melanoma cũng không có được gì hết, cũng đã bị thất bại. Và rồi ông ta lại tưởng rằng là nhà vua Antioco đã băng hà, cho nên lại giết hại đồng bào của mình. Và vua Antioco nghĩ rằng là có một cuộc nổi loạn như vậy, cho nên đã đến để đánh cả thành Jerusalem, làm cho 80.000 người đã chết, trong đó có 40.000 người chết vì gươm, còn số còn lại bị đem đi bán làm nô lệ. Rồi người ta cướp phá đền thờ. Vẫn chưa hài lòng, vua còn táo bạo đi vào đền thờ thánh thiện nhất trên toàn cõi đất này. Nhờ tên phản bội lệ luật và tổ quốc là Meleano, Meleano dẫn tới lối đưa đường. Bàn tay ô uế của vua đã chiếm các đồ vật thánh. Cũng bàn tay nhơ nhớp này vơ vét những tặng vật do các vua khác hiến dâng để làm cho nơi cực thánh tăng thêm vẻ uy hoàng và vinh dự. Vua Antioco sinh lòng tự cao tự đại nên không thấy rằng chúa tể càng khôn đã nổi giận trong một thời gian ngắn vì tội lỗi của dân cư trong thành. Bởi thế người đã lơ là với nơi thánh. Nhưng nếu dân thành không chìm đắm trong muôn vàn tội lỗi thì tương tự như Heliodoro, người được vua Seleuco sai đến thanh tra kho bạc, vua Antioco bước vào đền thánh, hắn cũng bị ngay một trận đòn khiến ông phải từ bỏ dự định ngông cuồng ấy. Tại vì thời gian này người ta đã lơ là ở nơi thánh, cho nên Chúa đã không có bảo vệ ở nơi thánh, mà để cho Antioco đi vào và sinh lòng tự cao tự đại. Không phải vì nơi thánh mà Đức Chúa đã chọn dân, nhưng tới là chính vì dân mà Đức Chúa đã chọn nơi thánh. Đó là cái điểm quan trọng mà chúng ta để xây dựng cái đền thờ tâm hồn của con người nó quan trọng hơn là xây dựng cái đền thờ vật chất ở bên ngoài. Nếu mà đền thờ vật chất bên ngoài xây nguy nga, diễm lệ, rộng rãi, bao la, mà không có cái đền thờ của tâm hồn thì không có người đến để tôn thờ Chúa nữa. Vật chất chỉ là vật chất thôi. Có xây bao nhiêu cái đền thờ mà không có người dự lễ trong đó, không có người đến chầu thánh thể, không có người tôn thờ Chúa, thì cái đền thờ vật chất đó nó chỉ là những vật chất bất động, không có làm ích lợi gì hết. Nên khi mà con người bỏ Thiên Chúa thì bao nhiêu cái đền thờ kia nó trở nên vô nghĩa. Cho nên cái điểm quan trọng này của người Do Thái là một bài học cho mỗi người chúng ta. Cho nên không phải vì nơi thánh mà Đức Chúa chọn dân đâu, mà vì chính vì dân mà Đức Chúa chọn ở nơi thánh, là mọi người tụ họp ở đó để tôn thờ Chúa. Bởi vậy, một khi chịu chung những nỗi bất hạnh với dân tộc, thì sau này chính nơi thánh lại được chung phần phúc lộc. Nơi đã bị đánh toàn năng bỏ rơi thì người nổi cơn thịnh nộ nay lại được phục hồi trong vinh quang rực rỡ khi Chúa Trẻ vĩ đại ban ơn hòa giải, mọi người được trở về với Chúa. Vậy sau khi chiếm đoạt của đền thờ 54.000 ký bạc, vua Antioco vội vã trở về Antiochia vì kiêu ngạo vua tưởng mình có thể làm cho thuyền bơi trên đất, chân đi trên biển. Lòng vua hóa ra tự cao tự đại. Vua đặt các quan đô hộ để hành hạ nòi giống Israel. Ở Jerusalem có ông Philippe thuộc dân Syria, tính tình độc ác hơn cả người bổ nhiệm ông ta. Ông Philippe tính tình độc ác. Ở Gerizim có ông Andronico. Ngoài những người này ra còn có ông Menelao là người đàn áp đồng bào còn tệ hơn những người khác. Ông Menelao là cái ông phản bội dân của Chúa mà đi tìm cái chức quyền để xúc phạm đến đền thánh Chúa cũng như những người dân thánh của Chúa. Vì ghét cay ghét đắng người Do Thái nên vua phái tướng Apollonio, người chỉ huy lính đánh thuê từ vùng Mysia, dẫn một đạo quân 20.000 người đi hạ sát tất cả những người đang ở trong tuổi sung sức, còn đàn bà không trẻ thì đem bán làm nô lệ. Người ta đến Jerusalem giả bộ hòa hoãn, đợi cho đến ngày Sa-bát là ngày thánh, lợi dụng ngày người Do Thái nghỉ việc, ông ta hạ lệnh cho tất cả binh sĩ mang vũ khí. Ông ta truyền chém tất cả những ai ra trên, rồi cùng với quân lính cầm vũ khí, rảo khắp thành tàn sát một số khá đông dân chúng. Bây giờ ông Giu-đa biệt danh là Ma-ca-bê đã cùng với 10 người rút vào sa mạc. Tại đây, ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ ăn toàn rau, cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế. Câu chuyện này lại kể chi tiết cho chúng ta về cái thời trước khi Ma-ca-bê tấn công. Và ít lâu sau đó thì vua sai một trưởng lão là người Athena đến bắt người Do Thái phải từ bỏ những luật pháp của cha ông, không được sống theo luật Thiên Chúa. Ông ta lại còn làm ô uế đền thờ ở Jerusalem và đổi thành nơi kính thành Zeus Olympio, đổi điện thờ ở núi Gerizim thành nơi kính thành Zeus Senio, hợp với lòng dân ở nơi ấy. Tai họa trồng chất khiến mọi người phải điêu đứng và khó lòng chịu đựng nổi. Quả thật, dân ngoại du nhập vào đền thờ những thói đồi bại, những cảnh chè chén say sưa, chúng đuốc đợn với bọn điếm, đi lại với đàn bà tại tiền đường nơi thánh, và còn đem cả những điều trái luật vào tận bên trong. Bàn thờ dân lễ toàn thiêu chất đầy những lễ vật bị cấm và bất hợp pháp, không được phép nghỉ việc ngày Sa-bát, không được giữ các ngày lễ của cha ông, ngay cả xưng mình là người Do Thái cũng không được. Chúng ta thấy cái cuộc bắt bớ đến độ mà đồng hóa hết, không ngay cả người Do Thái giữ ngày Sa-bát cũng bị cấm hết. Hàng tháng vào ngày mừng sinh nhật của vua, người Do Thái phải ngậm đắng nuốt cay mà giữ các bữa tiệc cúng thần. Đến ngày lễ chính thần Diocio, họ buộc phải đội vòng hoa trường xuân đi kiệu thần Diocino. Họ kiến nghị, do kiến nghị của dân thành Bertoloma, nhà vua ban hành sắc lệnh cho các thành Hy Lạp lân cận cũng phải xử sự với người Do Thái như thế, và buộc họ phải giữ các bữa tiệc cúng thần. Còn những ai nhất định không chịu theo phong tục Hy Lạp thì sẽ phải chết. Thì chúng ta thấy thời này, quân Axis nó cũng làm y chang như vậy. Là phải theo Hồi giáo, theo cách của họ, thì mới được cư ngụ trong đất của họ, đất họ chiếm. Và rồi những ai mà chống đối thì phải bị chết, cắt cổ. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại những cái sự dữ này. Rồi nếu con người biết quay trở về với Chúa, thì chính Chúa bảo vệ những người công chính. Còn khi mà mọi người không có tìm kiếm chính Chúa, thì dĩ nhiên để cái sự dữ nó tấn công, sự kiêu căng thích cổ động cái sự kiêu căng tìm danh vọng lạc thú quyền lực của trần gian, thì người ta sẽ triệt hạ lẫn nhau và tự tiêu diệt lẫn nhau. Vậy có hai thiếu phụ bị điều đến vì đã làm phép cắt bì cho con. Người ta cột đứa trẻ vào ngực các thiếu phụ rồi công khai dẫn họ đi khắp phố phường và xô họ từ trên tường thành xuống. Là cắt bì cho con của mình là người Do Thái, là đã bị cột con vào trong đó và trong tiết lịch của mình, rồi xô xuống tường thành để giết cả mẹ lẫn con. Những người Do Thái khác tụ tập nhau tại các hang gần thành để bí mật mừng ngày Sa-bát. Họ phải bí mật này giữ ngày Sa-bát. Người ta tố cáo họ với ông Philippe nên tất cả đã bị thiêu sống. Họ không dám chống cự vì sợ vi phạm ngày cực thánh. Vậy tôi khuyên những ai sẽ đọc sách này đừng sờn lòng nản chí vì những tai họa nói trên, và xin hiểu cho rằng các hình phạt ấy xảy ra không phải để hủy diệt, mà là để giáo dục nòi giống chúng ta. Không để cho những kẻ ngạo ngược yên thân trong một thời gian dài, mà lại mau mắn trừng phạt chúng, thì đó là dấu chỉ một ân huệ lớn lao của Thiên Chúa. Quả thật, Đối với các dân tộc khác, Chúa Tể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi tội lỗi chúng ngập đầu mới trừng phạt. Còn đối với chúng ta, Người không xử như thế. Người không để tội lỗi chúng ta chồng chất rồi mới trừng phạt. Vì thế, Người chẳng bao giờ rút lại lòng thương xót dành cho chúng ta. Người có dùng tai họa để giáo dục dân Người, thì cuối cùng Người vẫn không bỏ rơi. Nhắc lại bấy nhiêu, thiết tưởng cũng tạm đủ. Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện. Đây là cái người soạn sách Maccabee này đã nhìn thấy tất cả những cái sự dữ, những bắt bớ xảy ra là để giáo dục. Để giáo dục con người, những người tin vào Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Và khi mà những người tín thác vào Chúa kêu cầu Chúa thì Chúa ra tay cứu giúp. Và qua đó chúng ta thấy có những cuộc tử đạo đã xảy ra, bởi vì có nhiều người tin vào Chúa thì phải chấp nhận cái đời sống khổ cực, không có chạy theo cái xã hội vô thần đang loại trừ Thiên Chúa. Và từ câu 18 của chương 6 về ông Elijah tử đạo, có một người tên là Elijah, một trong những kinh sư quan trọng, tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo, nhưng ông thà chết vinh hơn là sống nhục, nên đã dự tự ý tiến ra nơi hành hình. Sau khi đã sạc nhổ hết thịt ra, ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm, đã từ chối những thứ luật lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống. Vì quen biết ông Elijah và lâu năm, nên những người chủ tọa bởi sự cúng thần trái với lệ luật kéo riêng ông ra một chỗ. Họ khuyên ông nói với người ta đem thịt đến, cứ thịt được phép dùng từ tay ông dọn lấy, rồi giả vờ như thể mình đang ăn thịt cúng do vua truyền. Làm như vậy ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo. Vì người kia, trước kia ông đã xử tốt với họ, nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao và uy thế của bậc lão thành, với kẻ khả kính của mái tóc trắng sâu vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi trí thời, nhất là phù hợp với luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng và cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ. Ông nói, ở tuổi chúng tôi giả vờ là điều bất xứng. Ê rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già Elijah là 90 tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ mà ham sống thêm một ít lâu nữa, nhưng họ bị lầm lạc vì tôi. Còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết, tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của đấng toàn năng. Và giờ đây, khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già và để lại đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các lề luật đáng kính và thánh thiện. Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình. Những người điều ông đến nơi đó đã đổi thiện cảm họ vừa có đối với ông thành ác cảm, vì họ cho những lời ông nói là điên khùng. Khi sắp chết bị đòn vọt, ông vừa rên vừa nói, Đức Chúa là đấng thông suốt mọi sự. Hãy người biết là dù có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn cam chịu những lần roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác. Còn trong tâm hồn tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ người. Con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó. Cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên, mà còn cho đại đa số dân chúng trong tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức. Rồi đến cuộc tử đạo của bảy anh em với một cái bà mẹ can đảm đến cùng. Thì chúng ta thấy một người Elijah, những câu chuyện ngắn để thấy có những người sống rất là thanh cao và đã lựa chọn một cái chết xứng đáng với niềm tin của mình. ông không có giả dối để được sống lâu hơn 50 năm nữa. Ông đã chọn trung thành với Chúa hơn là tiếp tục sống ở trần gian, là sống trong nhục nhã, trong sự phản bội lại Thiên Chúa. Ông biết kính sợ Chúa và đã để lại một tấm gương cho thế hệ tương lai. Cho nên ông Elijah đã chịu đau khổ về thần xác, nhưng linh hồn ông được hạnh phúc. Đó là một mẫu người cho mọi thời đại, tử đạo, trung thành với Chúa, chấp nhận chết vì tình yêu đối với Thiên Chúa.
Và qua những cuộc tử đạo đó, để cho đến cái cuộc
tử đạo của những người Kitô hữu sau này, vì theo Chúa Kitô, chấp nhận yêu mến Chúa Kitô, trung thành với Ngài, mà cũng sẵn sàng chết vì tình yêu. Ở chương 7, chúng ta đọc câu chuyện về 7 anh em
Bị bắt cùng với một bà mẹ.
Và qua câu chuyện này, chúng ta hiểu được cái lòng can đảm của một người mẹ. Có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết, sẵn sàng vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Vua tức giận ra lệnh nung một cái chảo lớn. Nung xong, vua liền ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho anh em, lột da đầu và chặt cục chân tay của anh ngay trước mắt anh em mình và bà mẹ. Chặt chân tay anh rồi, vua truyền lệnh đưa anh còn đang thở thoi thóp đến lò lửa mà nướng. Khi khói trong chảo bốc lên, lan tỏa ra xa, bà mẹ và các anh em khích lệ nhau: chết cho anh dũng. Họ nói: Đức Chúa là Thiên Chúa, người thấy rõ và chắc chắn người vũ lòng thương chúng ta, như lời Môi-se nói trong bài ca của ông, để làm chứng cho mọi người rằng Đức Chúa sẽ vũ lòng thương hàng tôi tớ. Người thứ nhất bị giết chết, thế rồi chúng điệu người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lột da đầu và tóc của anh, chúng nói: mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không? Nhưng anh dùng tiếng của cha ông trả lời rằng: không. Vì thế anh liền phải chịu các cực hình y như người thứ nhất. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: vua là một tên hung thần. Vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin về sự sống lại và vua vũ trụ, Thiên Chúa toàn năng. Người ta đã có một cái niềm tin cao cả, vượt lên trên những cái nhìn tầm thường của con người ở trần gian, dù là một thanh niên đi nữa. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: tôi có được lưỡi này hay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời tôi coi khinh những thứ đó. Tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh ta nói như sau: thà chết vì thấy người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Sau đó người ta điện người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói: dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta. Vua muốn làm gì thì làm. Nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống loài chúng tôi. Còn vua hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào. Sau người này, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết, anh nói: vua đừng có lừa dối mình làm chi. Quả thật chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi, vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa. Nên người mới nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua, đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt, vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết một trong một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục chí khí của nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con được thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng lệ luật của người hơn bản thân mình. Vua Tiêu cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn kinh thường những lời mặt sắc đó. Bởi vậy, chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa cho anh ta được giàu sang hạnh phúc nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Vua còn coi anh là bạn rửa và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng sống cho anh. Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Nhưng mình được phía anh, bà chế nhạo trên bảo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây. Con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm 44, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần ngày tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, và nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày thương xót người sẽ trả lại con và các anh con. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói, các người còn chờ gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Môsê. Ông vua bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hít-ri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Chúng tôi phải khổ là vì tội của chúng tôi. Nếu vì Đức Chúa hằng sống đã giáng kinh tội nộ xuống chúng tôi trong chốc lát để sửa phạt và giáo huấn, thì người hãy cho tôi tới việc hòa giải với người. Còn vua hỡi kẻ vô đạo, đê tiện nhất trong loài người, vua đừng có tự cao tự đại hảo huyền mà nuôi những hy vọng viển vông và đăng tay hành hạ cái tôi tới Chúa Trời, vì vua sẽ không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa toàn năng là đấng thấu suốt mọi sự. Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với giao ước của Thiên Chúa, thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Còn vua, khi Thiên Chúa xét xử, vua sẽ phải chuốc án phạt vì tội kiêu ngạo. Phần tôi cũng như các anh tôi xin phó dân xác hồn cho luật pháp cho ông và khẩn cầu Thiên Chúa sớm thương đến dân tộc chúng tôi. Cái lời can đảm như vậy, và vua nổi giận đã lăng nhục anh ta và trừng trị anh ta còn tàn bạo hơn những người anh khác. Vậy là anh đã chết và vẫn hoàn toàn trong sạch và một niềm trông cậy vào Chúa. Sau cùng bà mẹ cũng đã chết theo các con. Nên những người trung thành với Chúa trước những cái cực hình, họ không có quan tâm, nhưng mà họ sẽ đạt được ngay lập tức sau cái chết của họ là cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc mà trần gian này không thể nào có thể trao ban cho họ được.
Và xin mời chúng ta cùng cầu nguyện giờ kinh chính lòng tin Chúa.